là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Tiếp đó là phản ánh Hội cựu chiến binh huyện Lục Yên học và làm theo Bác. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 21 tháng 2, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và các hội thành viên đã đi thăm động viên và nắm bắt tình hình sản xuất sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số doanh nghiệp. Ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hiệp hội doanh nghiệp đã phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ ra quân sản xuất đầu năm, thăm tặng quà một số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã chủ động sản xuất kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết. Nhiều doanh nghiệp đã đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tích cực tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường mới, đa dạng hóa các mặt hàng dịch vụ, tối ưu hóa trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hiện có trên 700 doanh nghiệp sinh hoạt tại 11 hội thành viên. Trên cơ sở những nhiệm vụ đặt ra, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, thay đổi tư duy, cách thức sản xuất kinh doanh để đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và hiệp hội đã ghi nhận những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp. Trên cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, sở, ngành địa phương có các giải pháp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất.
Nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản gắn với phát triển du lịch, biến di sản thành tài sản, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mường Trải, huyện Tấu, huyện Văn Chấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, tham mưu tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản tới công chúng trong và ngoài nước, trọng tâm tổ chức quảng bá nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông và những nét đặc sắc văn hóa dân tộc Mông tỉnh Yên Bái tại một số sự kiện du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Hỗ trợ cộng đồng phục vụ những lễ hội, nghi lễ có nghệ thuật khèn, tạo điều kiện cho việc thực hành sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng. Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ, đội văn nghệ thôn bản, giới thiệu truyền dạy nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải ở địa phương, với sự phối hợp giữa nghệ nhân và nhà trường, phát huy nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải phục vụ phát triển du lịch, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững, xây dựng thương hiệu du lịch Yên Bái, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hành đúng trình tự, không gian văn hóa, giá trị tri thức dân gian truyền thống của di sản.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp đạt trên 9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng 8,3% so với trước. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt trên 420 triệu đô la. Ngay từ tháng đầu của năm, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, chỉ đạo các sở ngành và địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tập trung thu hút các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án chế biến chế tạo có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đầu tư tại các khu cụm công nghiệp. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thành lập các khu công nghiệp Trấn Yên, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu cụm công nghiệp, trọng tâm là khu công nghiệp Minh Quân, cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2 và 3, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá trữ lượng rừng, xây dựng phương án quản lý bảo vệ vững chắc diện tích rừng tự nhiên hiện có, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, đồng thời điều chỉnh linh hoạt diện tích rừng trồng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa mục đích, phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ, tiếp tục khuyến khích hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng có chứng chỉ FSC hữu cơ, đảm bảo nguồn cung cho công nghiệp chế biến, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 15.000 ha rừng, 4.720.000 cây phân tán, trong đó riêng vụ xuân phấn đấu trồng 8.500 ha. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân tạo sinh kế, nâng cao thu nhập từ rừng thông qua phát triển kinh tế dưới tán rừng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Sau 3 năm triển khai chương trình OCOP, đến nay huyện Văn Yên có 48 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó 45 sản phẩm OCOP 3 sao và 3 sản phẩm OCOP 4 sao của 12 hợp tác xã, 8 doanh nghiệp và 1 tổ hợp tác. Chương trình OCOP đã góp phần nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin uy tín đối với người tiêu dùng. Chương trình mở ra cơ hội cho các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Một số sản phẩm đã được ký kết hợp đồng tiêu thụ với các siêu thị, nhà phân phối lớn như chuối ngự Tiến Yên Hợp và chuối ngự Giấy Dẻo. Đặc biệt sản phẩm trà quế đã được tham gia trưng bày sản phẩm mẫu tại Anh. Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục cơ cấu lại ngành nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản của huyện, tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững cho nông sản, bảo đảm hầu hết các sản phẩm chủ lực và đặc sản của huyện đều có doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết tiêu thụ, củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và 5 thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu, phát triển mới 5 sản phẩm OCOP 3 sao.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện 200 tân binh cho hai tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai và huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao, trong những ngày này, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị giáo án bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bài tập với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong những ngày này, Trung đoàn 121 đang gấp rút khẩn trương chuẩn bị giáo án bài giảng mô hình học cụ cũng như luyện tập các kỹ chiến thuật cho cán bộ chiến sĩ thuộc khung huấn luyện chiến sĩ mới. Trong mùa huấn luyện năm nay, Trung đoàn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ huấn luyện 200 chiến sĩ mới cho hai tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lào Cai. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao, Trung đoàn đã triển khai toàn diện công tác chuẩn bị từ khâu ra nghị quyết chuyên đề đến tổ chức biên chế, thành lập các khung huấn luyện, tổ chức tập huấn, bổ sung cơ sở vật chất, củng cố thao trường bãi tập, nơi ăn ở cho bộ đội. Trung tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi rất vinh dự và tự hào năm nay được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu giao cho chúng tôi là cái nhiệm vụ là huấn luyện chiến sĩ mới, đặc biệt là ở tỉnh Tuyên Quang, thứ hai nữa là tỉnh Lào Cai, và tỉnh mỗi tỉnh là 100 đồng chí chiến sĩ mới. Về để làm tốt về công tác chuẩn bị thì trước hết là chúng tôi là quán triệt tất cả những cái văn bản chỉ thị liên quan đến cái nội dung là huấn luyện chiến sĩ mới, cũng như là xây dựng kế hoạch giáo án tiến trình bài giảng để đảm bảo cho cái công tác là huấn luyện chiến sĩ mới cũng được ở cấp trên là kiểm tra, là đánh giá là cái công tác chuẩn bị của chúng tôi là rất cao.
Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, quyết định đến chất lượng và kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng của đơn vị. Thời gian qua, Trung đoàn 121 đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên về công tác huấn luyện, đồng thời triển khai cụ thể toàn diện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với các tiểu đội. Cùng với đó, xác định cán bộ là khâu then chốt, quyết định đến chất lượng công tác huấn luyện. Ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã tổ chức tập huấn cán bộ khung nhằm cập nhật, thống nhất những nội dung mới. Bên cạnh đó, đơn vị đã lựa chọn các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm tốt, thành lập các tổ giáo viên đối mẫu để thực hiện luyện giáo án, giảng thử, giảng mẫu, sau đó thảo luận để thống nhất nội dung huấn luyện, phương pháp, tác phong lên lớp. Thiếu tá Nguyễn Văn Thuyên, chính trị viên tiểu đoàn 1, Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với bản thân cá nhân tôi thì trước khi được giao các nội dung đảm nhiệm tham gia huấn luyện đối với chiến sĩ mới thì bản thân cá nhân tôi thì là đã nghiên cứu quán triệt các cái văn bản và làm mọi công tác chuẩn bị soạn thảo văn bản, soạn thảo giáo án, thông qua và thục luyện giáo án bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định và tổ chức tham gia huấn luyện cho đối tượng là chiến sĩ mới.
Cùng với việc chuẩn bị tốt bài giảng mô hình học cụ, Trung đoàn còn chủ động phát huy nội lực củng cố thao trường, bãi tập, phòng học, đầu tư cơ sở vật chất huấn luyện. Đến nay, Trung đoàn đã có 2 thao trường cấp đại đội, 6 thao trường cấp trung đội, thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, bộ binh đủ cho 2 đại đội huấn luyện, thao trường huấn luyện điều lệnh đội ngũ và thao trường huấn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trung tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 121, Bộ trưởng Sự tỉnh Yên Bái nói:
Về quyết tâm của đơn vị chúng tôi là trong huấn luyện chiến sĩ mới là đặc biệt là trong cái ba cái tiếng nổ bắn súng và ném lựu đạn cũng như là đánh bộc phá thì chúng tôi là luôn xác định là trước hết là đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người cũng như là vũ khí trang bị. Về mọi công tác chuẩn bị là đến giờ phút này là chúng tôi đã xác định là trong cái đợt huấn luyện chiến sĩ mới này luôn là hoàn thành xuất sắc về cái nhiệm vụ được giao, bảo đảm về con người cũng như là vũ khí trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của trên giao.
Với khí thế và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, Trung đoàn 121 Bộ trụ sư tỉnh đã sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới đạt chất lượng hiệu quả cao nhất. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái nói chung và lực lượng vũ trang hai tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thời gian qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Lục Yên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đoàn kết, chủ động sáng tạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền ở địa phương. Đặc biệt, các hội viên hội cựu chiến binh huyện Lục Yên đã tích cực học và làm theo Bác để vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương đất nước.
Hội cựu chiến binh huyện Lục Yên có 26 cơ sở hội, 192 chi hội và trên 4.000 hội viên. Thời gian qua, hội cựu chiến binh huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, hội viên, nâng cao nhận thức về đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, về chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ, của địa phương. Động viên khuyến khích cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, không cam chịu đói nghèo, khắc phục mọi khó khăn, tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và cấp ủy Đảng các cấp, Hội cựu chiến binh huyện Lục Yên đã chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, phát động tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, phòng chống dịch bệnh, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ rừng, luật vệ sinh môi trường. Đặc biệt trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội cựu chiến binh huyện đã tích cực vận động các hội viên tham gia hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, mở rộng chỉnh trang nhiều tuyến phố, tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, tạo bộ mặt nông thôn mới, đô thị văn minh. Chi hội cựu chiến binh tổ 12 thị trấn Yên Thế là một trong các điển hình bằng sự gương mẫu đi đầu của các cán bộ hội viên cựu chiến binh đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào dịch rào hiến đất, xây dựng hạ tầng, đường giao thông. Đây là minh chứng cụ thể cho việc học và làm theo Bác từ tinh thần đoàn kết gương mẫu, chung tay của các cán bộ hội viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi công trình mở rộng đường giao thông trên địa bàn thị trấn Yên Thế. Là hội viên hội cựu chiến binh, là cán bộ tiền khởi nghĩa tham gia các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trở về địa phương, cụ Nguyễn Công Luân năm nay đã 95 tuổi. Không chỉ là hội viên gương mẫu luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của địa phương, cụ Luân luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Từ việc làm cao cả của cụ mà các gia đình trong tổ dân phố 12 thị trấn Yên Thế đã hiến theo trên 600 mét vuông đất trị giá hơn 1 tỷ đồng để công trình đường giao thông được hoàn thành theo đúng tiến độ. Trong đó có nhiều gia đình hội cựu chiến binh đã hiến nhiều đất, các ông như Đỗ Chí Thức, Đỗ Viết Yên, Vũ Xuân Khải, Hà Đức Thuần, Nguyễn Văn Hải. Cụ Nguyễn Công Luân, tổ 12 thị trấn Yên Thế, nói:
Công sức mình bỏ ra, nếu mà bán bây giờ thì được nhiều tiền đấy. Thế nhưng mà thôi, là vì mình cứ hy sinh cần mọi người xung quanh nữa. Là vì một số tôi làm được cái thì một số bà con ông cứ theo tôi là làm theo.
Ông Phạm Quốc Hải, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 12 thị trấn Yên Thế cho biết:
Đấy là một cái là rất là phấn khởi, nhưng mà đầu tiên ấy là cái sức lan tỏa thì phải nói là cựu chiến binh là cái lực lượng cốt trong cái ở đơn vị khác, nhưng ở tổ dân phố 12 này mà trong cái ban mặt trận này thì cựu chiến binh phải là người gương mẫu nhất, đi đầu nhất, là chi hội cựu chiến binh là phải người gương mẫu đi đầu nhất. Thậm chí có những đồng chí là đi qua ruộng không có vấn đề gì nhưng cũng động viên bà con cứ để cho nhà nước thu hồi làm đi, không cần được một ý kiến gì hết. Còn nếu đây qua đây nha, tất cả những cái công trình của bà con cũng đều không có đòi hỏi một tí nào là bồi thường hết, và chỉ có công cùng nhau xây dựng lên, và khi đi phá là còn phải cùng nhau đi bỏ công bỏ sức ra phá xong rồi mới giải phóng mặt bằng để cho các công đơn vị thi công người ta làm.
Không riêng công trình đường giao thông ở tổ dân phố 12, mà nhiều năm qua các phong trào cựu chiến binh tham gia đóng góp vào lĩnh vực trong đời sống xã hội ở thị trấn Yên Thế đã được phát động sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực. Với ý chí tự lực tự cường, các thế hệ cựu chiến binh luôn đoàn kết, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt trong sản xuất kinh doanh. Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng, cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, quan tâm giúp đỡ hội viên, giải quyết các chế độ chính sách, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Yên Thế nói.
Riêng mô hình của tổ chi hội tổ 12 này, đây là cái mô hình mà được đăng ký, mà hơn nữa là cái tuyến đường này, nó là tuyến đường Hoàng Văn Thụ kéo dài. Trong cái đợt 2, thi công đợt 2 này thì với tổng số hội viên của chúng tôi có 6 hội viên tham gia. Chúng tôi đã đặt vấn đề với các chi hội và cũng là vận động hội viên, đặc biệt là có hội viên Nguyễn Công Luân là hội viên chống Pháp, cũng là một trong những hội viên tham gia tích cực trong cái phong trào xây dựng tổ chức hội cũng như là vận động bà con nhân dân hiến đất mở đường. Qua cái kinh nghiệm này của các chi hội, mà kinh nghiệm trực tiếp là đối với thường trực hội rồi các chi hội làm tốt công tác làm theo cái học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ấy, là coi như là các hội viên rất là vui vẻ là đi vận động bà con nhân dân xung quanh đấy, làm nòng cốt trong cái việc vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến đất để mở đường, để coi như làm cho đường phố khang trang sạch đẹp và phấn đấu là thành xây dựng đô thị văn minh.
Phát huy tiềm năng lợi thế ở các địa phương, phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi đã lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội và hội viên, không những làm giàu cho mình mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động, góp phần nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tiêu biểu là cựu chiến binh Hoàng Văn Sôn ở thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã tiếp tục cùng gia đình phát triển kinh tế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Phát huy bản chất truyền thống của người lính Cụ Hồ trong phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cựu chiến binh Hoàng Văn Sôn quyết tâm vượt khó làm giàu, không chịu đầu hàng trước những khó khăn thử thách. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, với tinh thần vừa làm vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, thành công đã đến với cựu chiến binh Hoàng Văn Sôn. Đến nay ông đã có trong tay khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từ mô hình kinh tế trang trại, vườn ao rừng, mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu. Không những làm giàu cho mình, người cựu chiến binh này còn thường xuyên giúp đỡ, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho các hội viên và nhân dân trong thôn, trong xóm cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu bằng tinh thần lao động từ đồng đất quê hương. Ông Hoàng Văn Sôn, bản Nà Tạng, xã Minh Xuân nói:
từ khi tôi về tôi làm ấy, là tôi thấy là cái hiệu quả kinh tế là nó hơi cao hơn. Hiệu quả kinh tế nó cao hơn vì là chăn nuôi trâu bò như thế này, là bò là phát triển kinh tế, là tôi thấy là tôi nuôi 15 năm này rồi. Đấy. 15 năm tôi thấy là cái hiệu quả kinh tế cao lắm. Bởi vì tôi nuôi bò là bò sinh sản thôi. Tức là tôi lại bán con, còn mẹ nó vẫn còn. Cái vốn gốc cũng vẫn còn. Học hỏi về vấn đề thú y rồi là mình phải nắm được. Phòng chống dịch bệnh rồi là tất cả những cái gì là mình phải chủ động. Thế cho nên là tôi thấy là những cái là mình nắm được. Mình làm được ấy. Chăn nuôi được rồi, mình nắm được rồi. Mình phòng chống được dịch bệnh ấy. Thì cho nên là cái hiệu quả của kinh tế nó rất là cao.
Ông Hoàng Chí Viện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Trong vài năm trở lại đây, cái mô hình phát triển kinh tế của hội viên cựu chiến binh phải nói là khẳng định là phát triển rất là tốt. Trong đó thì ở đối với địa phương Minh Xuân ấy, thì chúng tôi được giao hàng năm đều được giao chỉ tiêu. Cái thứ nhất là về phát triển cái tổ hợp tác. Thì tổ hợp tác thì đối với chúng tôi được giao chỉ tiêu đều hoàn thành. Giao kế hoạch về đến thôn để áp dụng thì rõ ràng là chúng tôi đã làm thực hiện được theo đúng chỉ tiêu đề ra. Cái thứ hai nữa là việc đối với cựu chiến binh phát triển kinh tế giỏi thì trong đó là phải khẳng định là có nhiều mô hình. Nhưng trong đó điển hình là tôi cho rằng là đối với mô hình nhà ông Sôn là một mô hình cũng tương đối là hiệu quả. Bởi vì ở đây chúng ta khẳng định là hôm nay các anh đã đến và nắm được, nhìn thấy rất rõ. Đó là về vườn, về ao, về chuồng và phát triển đàn bò ở sinh sản, mà đặc biệt là bò lai rất là hiệu quả. Cái này chúng tôi khẳng định là ông Sôn một trong những là cựu chiến binh là mô hình phát triển kinh tế tốt ở địa phương của chúng tôi.
Còn với người dân và giới doanh nhân trong huyện Lục Yên, không ai là không biết tới người nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Năng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân Dũng Mai chuyên sản xuất phân bón vi sinh cung cấp ra thị trường, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Trong 18 năm qua, nhiệm vụ nào chi bộ giao bà cũng hoàn thành tốt, những tổ chức do bà Năng lãnh đạo đều hoạt động hiệu quả, trở thành điểm sáng của xã, huyện và là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Tham gia công tác xã hội, được bầu làm chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ làm kinh tế giỏi, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn Thâm Pồng. Tất cả những công việc được chi bộ và nhân dân giao phó, bà đều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Năng, chủ doanh nghiệp Dũng Mai, xã Yên Thắng nói:
quan trọng là phẩm chất đạo đức. Thế về còn nếu muốn thành công thì phải kiên trì, chịu đựng. Ví dụ như có thất bại thì mới có thành công. Thế nhưng cũng rất gian truân và cũng nhiều cái, như tôi cũng vẫn phải kiên trì, coi như là học hỏi nhiều cái, theo để làm sao mà tạo lên một cái nguồn cho mình nó vững chãi này.
Một trong những việc làm ý nghĩa trong học tập và làm theo bác của Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên là thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp kinh phí ngày công xây dựng, gắn biển các đường cựu chiến binh tự quản, hiến đất mở rộng đường giao thông, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết, hỗ trợ giúp đỡ, làm nhà nghĩa tình đồng đội, cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Để việc học và làm theo bác có sức lan tỏa sâu rộng, các bậc hội cựu chiến binh huyện Lục Yên chú trọng tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt các chuyên đề một cách nghiêm túc, cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức cựu chiến binh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức đăng ký thi đua và biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân. Từ việc học và làm theo bác bằng những việc làm thiết thực đã thúc đẩy phong trào thi đua của hội cựu chiến binh huyện Lục Yên ngày càng phát triển. Liên tục những năm qua, hội cựu chiến binh huyện đều nhận được bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh và huyện Lục Yên. Ông Hứa Văn Liên, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Lục Yên nói:
trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt cái chỉ thị 05, thì theo cái chỉ đạo của huyện thì hội tiếp tục xây dựng cái kế hoạch cụ thể trong năm 24 theo cái chủ đề của năm 24 theo cái chỉ đạo của huyện và tiếp tục tuyên truyền đến chỉ đạo các hội cơ sở cho anh em là đăng ký thực hiện và làm cái kế hoạch cá nhân của mình để thực hiện tốt cái chỉ thị 05.
Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các thế hệ cựu chiến binh nhằm phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Lục Yên, nghị quyết đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 22-2027, xây dựng huyện Lục Yên ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều hộ dân trong khu vực. Nhờ có nguồn vốn của quỹ đã giúp cho hàng nghìn lượt hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Khi cây cam dần bị thoái hóa, những năm gần đây gia đình chị Đoàn Thị Thơm, tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Đông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi nhận được sự đồng hành của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Trường Trần Phú cho gia đình chị vay nguồn vốn gần 400 triệu đồng, gia đình chị Thơm đã đầu tư cải tạo lại đất, mua toàn bộ giống cây ổi và hồng xiêm vào trồng thay thế diện tích hơn 1 hectare cam trước kia. Nhờ có vốn là chịu thương chịu khó, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc ổi và hồng xiêm, nên sau 3 năm đầu tư, giờ đây gia đình chị Thơm đã thu được nhiều trái ngọt. Ổi và hồng xiêm sai chịu quả, thơm ngon, đặc biệt nên thường xuyên được thương lái đến tận nhà thu mua. So với cây cam trồng trước kia, hai loại cây này đã mang lại cho gia đình chị Thơm cuộc sống khá ổn định. Hiện gia đình chị Thơm tiếp tục duy trì nguồn vốn vay để đầu tư mở rộng diện tích. Dự kiến trong năm 2024, gia đình chị tiếp tục vay thêm vốn quỹ để mở rộng diện tích trồng ổi. Chị Đoàn Thị Thơm, tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Đông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn nói:
cũng may là có quỹ tín dụng nhân dân của thị trấn Trần Phú này, thì cũng cách nhà tôi có 2 km thì cũng gần, cũng được sự nhiệt tình của quỹ thì cũng vợ chồng nên vay vốn và để về phát triển cây ổi và cây hồng xiêm. Thế nên thì quỹ cũng rất là nhiệt tình và chu đáo, thủ tục thì rất là nhanh gọn. Vâng, với lại cái mức mà quỹ cho vay thì cũng cao, cũng trên 100 triệu đồng.
Sau gần 20 năm đi vào hoạt động, quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã phục vụ đắc lực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương, đáp ứng nhu cầu vay vốn cũng như gửi tiền trong nhân dân. Đến nay, quỹ đã có gần 1.000 thành viên tham gia, tổng dư nợ của quỹ đạt trên 80 tỷ đồng. Tiền gửi huy động đạt gần 82 tỷ đồng. Nguồn vốn của quỹ được tập trung cho vay thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chiếm tới gần 70%. Chị Hà Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói.
Ngay từ sau đại hội thành viên, thì Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều biện pháp tích cực như là giảm lãi suất tiền vay, này, quy định lãi suất ưu đãi, này, thay đổi lãi suất huy động này, và phù hợp với tình hình kinh tế tại địa phương. Và quỹ cũng tăng cường công tác tổ chức đi cơ sở này, nắm bắt tình hình này, tìm kiếm khách hàng này, và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tổ dân phố như phát tờ rơi này, dán quảng cáo để thu hút khách hàng. Và cũng nhờ các cái giải pháp trên thì là quỹ tín dụng đã chủ động được các nguồn vốn của mình, không phải vay vốn tại ngân hàng hợp tác xã chi nhánh tỉnh Yên Bái, và cũng nâng cao được chất lượng dư nợ tín dụng lên là các chỉ tiêu năm nhiệm vụ năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch năm 2023.
Trong suốt quá trình hoạt động, nhất là giải ngân, các món vay của quỹ đều được thẩm định kỹ lưỡng, thường xuyên có sự kiểm tra giám sát, nhờ đó chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo an toàn. Chị Hà Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành và kiểm soát một hoạt động quỹ để hạn chế các biện pháp sửa chữa, khắc phục nhằm đảm bảo cho quỹ an toàn, hoạt động đúng đó. Và không ngừng nâng cao cái chất lượng phục vụ và giữ vững niềm tin và uy tín của thành viên với khách hàng quỹ.
Được đánh giá hoạt động an toàn hiệu quả, góp phần giải quyết mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước là huy động vốn tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, đặc biệt khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng kinh tế chậm phát triển. Những năm qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân Thị trấn Nông Trường Trần Phú đã góp phần trực tiếp trong công cuộc giảm nghèo, cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và hạn chế tình trạng tín dụng đen.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hey, ông ơi, lên đường thôi. Ông lên ga đi. Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời? Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.